Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 5 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà cầm quyền đưa lực lượng đến cắt cỏ khu đất bị giải tỏa ở vườn rau Lộc Hưng. Ủy ban EU thảo luận về hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Nhóm hoạt động hối thúc Seoul, Hà Nội, Washington cứu giúp người đào tị Triều Tiên. Và Trung Quốc cảnh báo Mỹ về dự luật bảo vệ người Uyghur.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Gần một năm sau khi nhà cầm quyền thực hiện việc mà họ gọi là giải tỏa các công trình trái phép ở vườn rau Lộc Hưng, chính quyền quận Tân Bình hôm mùng 3 tháng 12 lại đưa hàng trăm người tới khu đất mà bà con ở đây nói là thuộc sở hữu của họ để cắt cỏ và thay đổi bảng dự án. Một người dân của khu vườn rau Lộc Hưng bị mất đất, anh Cao Hà Trực, nói với VOA hôm 4 tháng 12 rằng anh chứng kiến việc nhà cầm quyền đưa khoảng gần 300 người đến khu đất mà anh nói thuộc sở hữu của bà con ở đây từ năm 1954.
Từ 6 giờ dưới ấy thì họ đã huy động lực lượng và 7 giờ dưới ấy bắt đầu họ thực hiện, là họ nói rằng là họ cắt cỏ, họ nói đồng đó, chứ không nói chính thức với chúng em là chủ thể. Rồi thì họ nói họ cắt cỏ, nhưng mà trên thực tế thì họ đưa một lực lượng khoảng gần 300 người đó. Thì họ tới họ thay những cái bảng quy hoạch. Bước trước kia là họ bảng quy hoạch là cụm trường học đặc trưng quốc gia. Thì hôm nay họ gắn chi tiết hai cái bảng trường học thôi và không có bỏ cái từ là quốc gia. Thì có nghĩa là họ thay cái dự án của cái cụm trường học đó.
Đây là lần thứ 5 chính quyền địa phương thay đổi dự án mà người dân vườn rau Lộc Hưng gọi là các dự án ma. Khu đất đầy tranh chấp này ban đầu được quy hoạch cho ngành bưu điện vào năm 2001, theo anh Trực, nhưng sau đó đổi thành xây bệnh viện trước khi được dự kiến xây chung cư cao tầng, rồi xây trường học trong những năm tiếp theo. Việc tranh chấp đất đai của bà con ở khu vực vườn rau Lộc Hưng và chính quyền địa phương đã diễn ra nhiều năm qua và vụ việc lên đến đỉnh điểm khi chính quyền quận Tân Bình đưa khoảng 1.000 người tới giải tỏa khu vườn trong hai ngày mùng 4 và mùng 8 tháng 1 năm nay. Truyền thông trong nước hồi đầu năm cho biết quận Tân Bình đã thực hiện hai lần cưỡng chế trong các ngày đầu tháng 1 đối với các công trình xây dựng trái phép trên diện tích 4,8 hectare đất. Theo anh Trực, hơn 500 căn nhà của người dân vườn rau Lộc Hưng bị phá hủy trong các đợt giải tỏa trên. Và ngày 3 tháng 12 là lần đầu tiên chính quyền đưa một lượng người đông đảo tới khu vực vườn rau Lộc Hưng sau lần cưỡng chế hồi tháng 1. Anh Trực mô tả những người của chính quyền đa số đeo khẩu trang kín mặt, gồm cả những người thuộc đội vệ sinh môi trường và nhiều tổ chức khác của nhà nước. Bà con vườn rau Lộc Hưng đã gặp những người mà chính quyền đưa tới để phản đối nhưng không có xô xát xảy ra, theo anh Trực. Truyền thông Việt Nam không đưa bất kỳ thông tin nào về những gì xảy ra sáng ngày 3 tháng 12 tại vườn rau Lộc Hưng và VOA không thể liên lạc được với chính quyền quận Tân Bình để xác minh về việc này. Từ năm 2001, theo anh Trực, chính quyền bắt đầu không xác nhận cơ sở pháp lý, tức không cấp quyền sử dụng đất cho bà con, phần lớn là người miền Bắc di cư vào miền Nam từ năm 1954 ở khu vực vườn rau Lộc Hưng. Theo một văn bản của Tòa Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan hồi năm 2007, được đăng trên trang Facebook Vườn rau Lộc Hưng, Tòa Tổng Giám mục khẳng định không có cơ sở pháp lý nào xác định khu đất Vườn rau Lộc Hưng là đất công. Giữa tháng 9 vừa qua, một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đã lần đầu tiên gặp gỡ các đại diện của cộng đồng công giáo sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng để tìm hiểu về sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phá hủy 503 căn nhà và cưỡng chiếm mảnh đất vườn rau Lộc Hưng hồi đầu tháng 1 năm 2019. Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal hồi tháng 1 đã yêu cầu Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Daniel Crittenbrink xem xét việc cưỡng chế và phá hủy vườn rau và nhà cửa ở cộng đồng Lộc Hưng. Theo vị dân biểu thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, mặc dù đất đai do nhà nước quản lý, nhưng việc tịch thu đất ở Việt Nam đã trở thành điểm gây tranh cãi khi một số dân cư cho rằng chính phủ đang gạt những người chủ sở hữu đất nhỏ sang một bên để ủng hộ các dự án bất động sản sinh lời.
Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu hôm 2 và 3 tháng 12 thảo luận các vấn đề như quyền của người lao động, quyền lập hội và quyền con người để hướng tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam. Nhưng các nhà quan sát nói rằng cuộc họp không có sự hiện diện của các tổ chức nhân quyền là một điều thiếu sót. Ông Hoàng Hải, thạc sĩ phần mềm hiện đang sinh sống và làm việc tại Brussels, nói với VOA sau phiên bế mạc của cuộc hội thảo ở Ủy ban Thương mại Quốc tế hôm 3 tháng 12.
Hai cái hiệp định là một cái cơ hội để thúc đẩy Việt Nam, giống như một cái đòn bẩy để thúc đẩy Việt Nam.
Ông Hải nói thêm, cuộc tranh luận về hai hiệp định thương mại cực kỳ quan trọng tại Ủy ban Thương mại Quốc tế đã không mời đại diện của các tổ chức phi chính phủ về quyền con người như nghị sĩ Kaskia Brickmon yêu cầu, mà chỉ mời Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tới tranh biện. Chính vì vậy, ông Hải nhận định đây là một trận bóng không cân bằng chút nào, ngay từ đầu có thể phán đoán là không cân sức. Theo ông Hoàng Hải, đại diện của Eurogem và ILO Việt Nam chỉ nêu những điểm tích cực về hai hiệp định thương mại này. Trong khi đó, một số nghị viên lên tiếng lo ngại về quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội tại Việt Nam. Trong phiên thảo luận được Nghị viện Châu truyền hình trực tiếp, nghị viên Cassica Brickmore, người Bỉ thuộc đảng Xanh vừa đắc cử vào tháng 5 vừa rồi, đặt ra các câu hỏi cho cộng đồng thương mại châu Âu tại Việt Nam về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp châu Âu. Bà Brickmore chất vấn tại sao không yêu cầu Việt Nam phải cải tổ luật hình sự trước khi đòi cải tổ luật lao động, trong đó có yêu cầu về công đoàn độc lập. Theo bà, nếu luật về hình sự không có thay đổi, thì quyền về công đoàn cũng không tạo ra sự thay đổi gì cả. Bà lên tiếng chỉ trích việc không mời các đại diện của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức công đoàn độc lập đến để trình bày vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhắc đến những vụ bắt bớ mới vừa xảy ra, bao gồm việc bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, như bà đã lên tiếng vào tuần trước, bà Brickmore nói, trước tiên, hãy chờ nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện chí của họ trước khi thông qua hai hiệp định này. Chúng ta cần phải có phương pháp theo dõi và giám sát việc thực thi các hiệp định này từ phía Việt Nam. Tương tự, nghị sĩ Amien Mouren thuộc đảng xã hội Pháp nêu ra sự bất nhất của chính quyền Việt Nam trong kế hoạch thông qua các đạo luật về công đoàn. Ông nói dù lý thuyết thì có thể có những tiến bộ trong luật công đoàn, nhưng trong thực tế thì chính quyền có thể vận dụng những điều khoản của bộ luật hình sự để đem ra áp dụng cho vô số các cuộc đình công biểu tình của các tổ chức công đoàn. Ông André Mengras, người Pháp nổi tiếng qua bộ phim Hoàng Sa Việt Nam nói đau mất mát, nói với VOA rằng ông phản đối việc thông qua hai hiệp định này cho đến khi nào chính phủ Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Ông Mengras nói,
you cannot have an agreement, and a trade agreement, any kind of agreement, if in the country the laborers are denied.
Nếu một quốc gia mà quyền của người lao động bị từ bỏ, kể cả quyền tối thiểu là lên tiếng cho tổ chức của mình cũng bị chà đạp, thì quyền bày tỏ các vấn đề chính trị hay quyền bày tỏ các vấn đề chính trị bị ngăn cấm, thì rõ ràng việc phê chuẩn các hiệp định này không mang lại hữu ích gì. Cụ thể như việc ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam chỉ làm cho Việt Nam ngày càng bị cách ly khỏi cộng đồng thế giới. Ông Hoàng Hải nói với VOA, qua theo dõi cuộc thảo luận, tôi nghĩ rằng dường như Ủy ban châu Âu phần lớn thiếu sự hiểu biết về tình hình Việt Nam do chưa có các viện nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam. Chỉ may mắn là như ông Morian, ông có một NGO tư vấn về Việt Nam, về luật hình sự Việt Nam, nhờ đó ông nắm được tình hình thực tế. Ông Hải cho biết thêm, báo cáo viên Jan Jaradil, người phụ trách về hồ sơ của hai hiệp định Việt Nam, đồng thời là nghị sĩ của đại diện của tiệp khác, thừa nhận rằng ông nghiêng về hướng thúc đẩy cho thông qua hai hiệp định này, vì rằng nhiệm vụ của ông là hoàn tất công việc. Trong phát biểu, ông Jan nhắc mọi người rằng hai hiệp định này không phải là để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Ông Hoàng Hải, từng là ứng cử viên trong kỳ bầu cử chính quyền địa phương ở Brussels, nhận định, tại sao Liên hiệp châu Âu không tận dụng cơ hội này để ép chính quyền Việt Nam cởi bớt trói cho người dân, để họ dễ thở hơn và để họ có niềm tin là có công bằng và có cơ hội để vươn lên, để mọi người tin rằng Việt Nam tuân thủ các quyền căn bản của con người, những giá trị mà người dân châu Âu đang được hưởng. Ông Drinker Giula, nghị viên người Romania, viết trên Twitter sau phiên thảo luận hôm 3 tháng 12, ngoài thương mại và đầu tư, còn nhiều thứ khác mà EVFTA và IPA cần đạt được. Một là triển khai hiệu quả để khai thác lợi ích song phương cho các công dân và công ty. Hai là thúc đẩy thay đổi trong xã hội Việt Nam để phát triển bền vững. Ba là viễn cảnh địa chính trị của châu Âu ở Đông Nam Á.
Nhóm Công lý cho Triều Tiên Justice for North Korea cho biết nhóm 11 người Triều Tiên đã đào thoát sang Việt Nam từ Trung Quốc vẫn chờ đợi chính phủ Hàn Quốc cho phép họ sang Seoul tị nạn để tránh bị Việt Nam trả về Trung Quốc rồi bị cưỡng ép trở về Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Hàn của VOA, ông Peter Jung, người đứng đầu nhóm Công lý cho Triều Tiên cho biết nhóm đào tị gồm 8 nữ tuổi từ 20 tới 50 và 3 nam trong lứa tuổi đôi mươi đã băng qua biên giới Trung Quốc sang Việt Nam vào ngày 23 tháng 11 và bị bắt 2 ngày sau đó. Cho tới giờ họ vẫn đang bị cầm giữ tại Việt Nam. Ông Trung cho hay là một trong những người đào tị có điện thoại cầm tay và nhờ đó đã liên lạc được với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin được bảo vệ. Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết họ sẽ có các biện pháp phù hợp để giúp đỡ nhóm người tị nạn, nhưng từ hôm thứ Sáu cho tới giờ nhóm người đào tị vẫn chưa nghe tin gì từ Đại sứ quán Hàn Quốc, ông nói. Số phận của những người tị nạn đang rất bấp bênh, họ đứng trước nguy cơ bị trả về Triều Tiên, nhưng sau khi nhiều phụ nữ ngất xỉu, nhà chức trách Việt Nam dường như đã quyết định không cưỡng bức họ trở lại Trung Quốc, theo ông Peter Jung. Trong một video do ông Jung gửi cho VOA, một người phụ nữ khẩn khoản xin chính phủ Hàn Quốc nhận họ. Trong một video khác cũng do ông gửi, một người phụ nữ khác đang chăm sóc một số người có vẻ bệnh hoạn. Bà này nói, chúng tôi đào thoát với nhiều bệnh nhân như thế này, hãy cứu chúng tôi. Trả lời ban tiếng Hàn của VOA, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ có biết về những người đang xin tị nạn. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với VOA, chúng tôi đang làm việc và thương thuyết với nước sở tại, tức là Việt Nam. VOA tiếng Việt đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhưng tới chiều ngày 3 tháng 12 vẫn chưa được phản hồi. Nếu không có biện pháp mới nào để giúp họ, thì một khi bị Việt Nam trả về Trung Quốc, nhóm 11 người đào tị có nhiều khả năng bị Bắc Kinh trục xuất và cưỡng bức hồi hương. Về lại Triều Tiên, theo các chuyên gia về Triều Tiên, có phần chắc họ sẽ bị trừng trị như lao động khổ sai, tra tấn, thậm chí bị hành quyết. Ông Peter Jung nói, hiện tại thì cả chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in lẫn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn chưa hành động và chưa làm đủ để bảo vệ những người đào tị từ miền Bắc. Ông nói, thật là vô cùng bức xúc cả về mặt luật pháp quốc tế lẫn từ mặt nhân quyền. Các tổ chức nhân quyền cần nêu bật vấn đề này lên trước cộng đồng quốc tế, và chúng tôi cũng đang tìm cách nhấn mạnh vấn đề này với chính phủ Trung Quốc và chính phủ Việt Nam. Ông Peter Jung còn cho rằng chính phủ của Tổng thống Trump có thể cứu nhóm người đào tị nếu Washington khiếu nại với chính phủ Việt Nam và có hành động mạnh mẽ để hối thúc Bắc Kinh đừng cưỡng bức nhóm người đào tị về lại Triều Tiên. Ông Jung nói, tôi sẽ rất cảm kích nếu chính quyền Tổng thống Trump cố gắng tăng áp lực để thúc giục Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải hành xử theo đúng luật pháp quốc tế và tôn trọng các quyền của người tị nạn. Hồi tháng 4 năm nay, Việt Nam đã gửi trả 3 người đào tị Triều Tiên về lại Trung Quốc sau khi 3 người băng qua biên giới lẻn vào Việt Nam từ Trung Quốc. Ông Greg Scarlatoyu, Giám đốc điều hành Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên nói Trung Quốc không nên buộc người đào tị phải trở về Triều Tiên. Nếu nhìn vào phúc trình của Ủy ban điều tra các vụ vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc, thì những người đào tị có thể bị nhà cầm quyền Triều Tiên tra tấn và hành quyết, ông nói. Công ước về địa vị người tị nạn năm 1951 và Nghị định thư của Công ước năm 1967 xác định các quyền của người tị nạn và trách nhiệm của các nước phải chấp nhận và bảo vệ người tị nạn. Tuy Trung Quốc tham gia Công ước về người tị nạn và Nghị định thư của Công ước này từ năm 1982, nhưng Bắc Kinh không theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc về thế nào là người tị nạn và Trung Quốc không chấp nhận người đào tị từ Triều Tiên là người tị nạn mà họ coi là di dân kinh tế bất hợp pháp. Theo phúc trình năm 2019 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch về tình trạng nhân quyền trên thế giới, thì Triều Tiên là chế độ áp bức nhất thế giới. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên Thomas Ojia Quintana mô tả Triều Tiên là một nhà tù. Bước sang năm thứ bảy từ khi lên cầm quyền, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nắm toàn bộ quyền lực chính trị trong tay. Tất cả các quyền tự do dân sự và chính trị đều bị hạn chế. người dân không được hưởng các quyền tự do căn bản như ngôn luận, hội họp, tín ngưỡng. Xã hội Triều Tiên không có đối lập chính trị, không có báo chí độc lập, xã hội dân sự hay công đoàn. Nhà cầm quyền có toàn quyền bắt bớ, trừng phạt những người bị cho là phạm tội, toàn quyền tra tấn bất cứ ai bị giam cầm, toàn quyền hành quyết để duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối của nhà nước. Vẫn theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, những người đào tị bị cưỡng bức hồi hương sẽ bị trừng phạt nặng nề, đặc biệt là những người tìm cách xin tị nạn tại Hàn Quốc. Họ có thể bị đưa vào hệ thống nhà tù dành cho tội phạm chính trị, nơi tù nhân bị tra tấn, hãm hiếp bạo lực, cưỡng bức lao động và những hình thức ngược đãi vô nhân đạo khác. Vì những lý do đó mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đề nghị người đào tị Triều Tiên chạy sang Trung Quốc phải được bảo vệ trong tư cách là người tị nạn tại chỗ, vì chắc chắn họ sẽ là những đối tượng phải chịu những hình thức trừng phạt vô nhân đạo đó. Số phận của 11 người đào tị Triều Tiên bị Việt Nam bắt và giam tại Lạng Sơn đang vô cùng bấp bênh. Xét quan hệ Việt Nam-Triều Tiên đã trở nên nồng ấm hơn sau thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Và người tị nạn Triều Tiên trốn sang Việt Nam qua ngã biên giới Trung Quốc có nhiều khả năng bị giải giao cho phía Trung Quốc hơn là được sang nước thứ ba để xin tị nạn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 12 khuyến cáo dự luật của Hạ viện Mỹ kêu gọi Washington có phản ứng mạnh tay hơn trước cách Bắc Kinh đối xử với cộng đồng thiểu số người Hồi giáo Uyghur sẽ làm ảnh hưởng hợp tác song phương. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hòa Xuân Oánh tuyên bố Bắc Kinh sẽ không đề ra bất kỳ thời biểu hay thời hạn chót nào cho một thỏa thuận thương mại với Mỹ và sẽ có các biện pháp trả đũa quyết định để bảo vệ lợi ích của họ nếu Mỹ tiếp tục chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và hiếp đáp về thương mại. Hạ viện Mỹ ngày 3 tháng 12 thông qua một dự luật yêu cầu chính quyền Mỹ phải cứng rắn hơn đáp lại sự đàn áp của Trung Quốc đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương của Trung Quốc và đề nghị chế tài các quan chức Trung Quốc cũng như cấm xuất khẩu. Tuần rồi, Tổng thống Mỹ vừa ký ban hành luật ủng hộ người biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông. Trung Quốc ngày 2 tháng 12 đáp lại bằng cách cấm tàu và máy bay quân sự Mỹ ghé thăm Hồng Kông và loan báo chế tài nhắm vào một số tổ chức phi chính phủ có đặt trụ sở tại Mỹ.
Úc ngày 4 tháng 12 tước quyền của các bác sĩ không cho phép họ được ra lệnh di tản bệnh nhân là những người xin tị nạn đang bị cầm giữ ở hai trại tập trung xa xôi ở Thái Bình Dương để chăm sóc y tế. Luật được thông qua tại Thượng viện Úc với tỷ lệ khít khao 37 phiếu thuận và 35 phiếu chống. Những người phản đối biện pháp này cho rằng chính phủ Úc đang đặt sinh mạng của người tị nạn vào thế rủi ro. Theo chính sách di trú của Úc, người vượt biên xin tị nạn bị chặn bắt trên biển sẽ bị gửi tới các trại tập trung ở Papua New Guinea và Nauru. Họ không bao giờ được đặt chân tới Úc cho dù họ được phát hiện là người tị nạn chính đáng.
Dù NATO vẫn cam kết với chính sách quốc phòng và nghênh cản đối với Nga, nhưng liên minh quân sự này cũng sẽ mở ngỏ các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Moscow, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm của NATO hôm 4 tháng 12 tại Watford ở Anh, ông Stoltenberg cũng kêu gọi NATO nên tìm cách khuyến khích sự tham dự của Bắc Kinh với các chính sách kiểm soát vũ khí trong tương lai. Thượng đỉnh kỷ niệm của NATO bắt đầu với một số bất đồng giữa các nước thành viên NATO. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các hoạt động gần đây của NATO là chết não, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngăn một đề nghị kế hoạch quốc phòng cho các nước vùng Baltic vì quan điểm của các đồng minh đối với những tay súng người Kurd ở Bắc Syria. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ việc ngăn chặn này và rằng vấn đề về đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, tức tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố, không được thảo luận. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị các thành viên NATO chỉ trích vì mua một hệ thống phòng không từ Nga, điều mà chính phủ nước này nói chỉ thực hiện sau nhiều lần bị Mỹ khước từ. Ông Stoltenberg xác nhận hệ thống S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga sẽ không bao giờ được hội nhập vào hệ thống quốc phòng của NATO.
Các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội hôm thứ Tư bắt đầu các thủ tục tố tụng dự kiến sẽ kết thúc với những cáo buộc luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump, một ngày sau khi các dân biểu Dân Chủ tố cáo ông Trump lạm dụng chức vụ Tổng thống để bảo đảm được tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Sau hơn 2 tháng điều tra, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ mở phiên điều trần để xem xét liệu những hành vi sai trái của Tổng thống Trump liên quan tới Ukraine có hội đủ các điều kiện để cấu thành các trọng tội và khinh tội bị trừng phạt qua các thủ tục luận tội hay không dựa trên hiến pháp của Hoa Kỳ. Ủy ban Tư pháp có thể hành động nhanh chóng trong những tuần tới đây để đưa ra hồ sơ luận tội chống lại Tổng thống Trump, dọn đường cho một cuộc biểu quyết luận tội trong một phiên họp toàn thể Hạ viện trước Giáng sinh 2019, và tiếp theo, một phiên xét xử tại Thượng viện vào tháng 1 năm 2020. Phe Cộng hòa, đảng đang kiểm soát Thượng viện, tỏ ra không mấy sốt sắng muốn truất phế Tổng thống Trump. Trong một phúc trình dài 300 trang của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, phe Dân chủ kết luận ông Trump đã gây áp lực Ukraine, xúc tiến các cuộc điều tra có lợi cho ông về mặt chính trị. Phúc trình của Ủy ban nói ông Trump đã gây phương hại tới an ninh quốc gia và chỉ đạo một nỗ lực chưa từng thấy để cản trở công lý, bằng cách cản trở cuộc điều tra của Quốc hội, không cung cấp một tài liệu nào và còn ngăn cấm các quan chức hàng đầu trong chính phủ Trump ra điều trần hoặc trấn áp tinh thần của những quan chức vẫn ra điều trần, bất chấp sức ép của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump phủ nhận các cáo buộc đó. Ông tuyên bố ông không hề phạm bất cứ hành vi sai trái nào và miêu tả cuộc điều tra của Quốc hội là một cuộc săn phù thủy, hàm ý ông bị bức hại chính trị. Phúc trình của Ủy ban Tư pháp được coi là kết thúc giai đoạn điều tra luận tội đã khởi sự từ ngày 24 tháng 9, đặt nền móng cho ít nhất hai tội đáng bị truất phế, đó là lạm quyền và cản trở công lý. Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống, Phó Tổng thống và các viên chức dân sự khác của Hoa Kỳ sẽ bị truất phế hay bãi nhiệm nếu bị luận tội và bị kết tội phản quốc, hối lộ và các trọng tội và khinh tội khác. Các kết luận vừa kể tương phản với một phúc trình dày 110 trang của các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện công bố hôm thứ Hai 2 tháng 12. Theo đó, cuộc điều tra luận tội dựa vào lời khai chứng của các quan chức không do dân bầu lên, vốn là những người không thích phong cách của ông Trump, bất đồng với các quan điểm và các quyết định của Tổng thống, và rằng cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội. Bước đầu tiên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện là sẽ tham khảo ý kiến chuyên môn của 4 vị giáo sư luật về điều gì cấu thành hành vi có thể bị luận tội để truất phế, và cách mà hành vi sai trái của ông Trump có thể so sánh với hành động của hai cựu Tổng thống Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa, người đã từ chức trước khi có thể bị phế truất, và Bill Clinton, Tổng thống Đảng Dân Chủ đã bị luận tội để truất phế, nhưng không bị Thượng viện kết án. 4 giáo sư luật ra điều trần gồm có Noah Feldman, giáo sư luật của Đại học Harvard, Pamela Carlin, giáo sư luật của Trường Đại học Stanford, Michael Gerhardt, giáo sư trường luật North Carolina, và Jonathan Turley, giáo sư luật tại Trường Luật Đại học George Washington. Phiên điều trần hôm thứ Tư ngày 4 tháng 12 có phần chắc sẽ không mang lại những tin gây chấn động nào mới, nhưng cuộc điều trần có thể là một sân khấu cho các cuộc đôi co chính trị đầy kịch tính giữa các thành viên của Đảng Dân Chủ và các đồng minh của ông Trump bên Đảng Cộng Hòa. Như ông Trump, các đồng minh của ông bên Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc điều tra do các dân biểu Dân Chủ dẫn đầu là một trò hề giả tạo, có mục đích lật ngược kết quả của bầu cử Tổng thống năm 2016, với những bằng chứng được chọn một cách có chủ ý bởi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người dẫn đầu cuộc điều tra tại Hạ viện Mỹ. Các buổi điều trần kéo dài nhiều tuần dựa trên lời khai của nhiều nhân chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện của ông Schiff kết luận rằng ông Trump đã gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine đồng ý tiến hành các cuộc điều tra công khai vào hai cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một đối thủ chính trị của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, để đổi lấy gói viện trợ an ninh gần 400 triệu đô la, vốn đã được Quốc hội thông qua nhưng bị ông Trump giữ lại, không tháo ngân để tăng sức ép lên nhà lãnh đạo của Ukraine, và một cuộc hội kiến tại Tòa Bạch Ốc cho Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo có lẽ phải chờ tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm sau mới có được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Phát biểu tại London hôm 3 tháng 12, ông Trump cho hay ông không có thời hạn chót cho thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến mậu dịch và thuế quan với Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Will Burroughs cho biết không cần thiết phải có một thời biểu đạt thỏa thuận. Bộ trưởng Ross nói, Tổng thống Trump nói có thể sẽ không kết thúc cho tới mãi về sau. Theo tôi, ý ông là chúng ta cần một thỏa thuận hợp lý. Đạt được tháng 12 năm nay, hay năm sau, hay vào một lúc nào khác, không quan trọng bằng có được một thỏa thuận hợp lý. Bộ trưởng Ross nói với CNBC rằng dù các cuộc đàm phán cấp thấp với Trung Quốc đang tiếp diễn, chưa có cuộc thương lượng cấp cao nào được lên lịch.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhập viện ở bang Georgia vào cuối tuần qua để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, theo Trung tâm Carter, nói rằng Tổng thống thứ 39 của Mỹ mong sớm được về nhà. Phát ngôn viên Diana Congilio của trung tâm cho biết trong một phát biểu rằng ông Carter đã được đưa vào trung tâm y tế Phoebe Sumter ở Americus, bang Georgia cuối tuần qua để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông ấy đang cảm thấy khỏe hơn và mong sớm được trở về nhà, phát biểu cho biết. Không có thêm chi tiết nào được công bố. Đây là vấn đề sức khỏe mới nhất trong một loạt những vấn đề sức khỏe mà cựu tổng thống đối mặt trong những tháng gần đây. Ông Carter, 95 tuổi, là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất vẫn còn sống. Ông hiện đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Emory ở thành phố Atlanta để giảm bớt áp lực lên não phát sinh từ hai lần ông bị ngã hồi gần đây. Báo The Atlanta Journal-Constitution cho biết ông đã được cho xuất viện sau ca phẫu thuật vào ngày thứ Tư, một ngày trước lễ tạ ơn. Trung tâm Carter nói sau ca phẫu thuật trước đó rằng không có biến chứng nào từ ca phẫu thuật. Ông Carter đã nhập viện hai lần vào tháng 10. Một lần ông ngã tại nhà ở thị trấn Plains, bang Georgia, và ông bị rạn xương chậu không nghiêm trọng. Một lần ngã khác khiến ông bị bầm mắt. Hồi tháng 5, ông Carter bị ngã tại nhà và bị gãy xương hông. Năm 2015, cựu tổng thống được chẩn đoán bị ung thư hắc tố melanoma mà ông nói đã lan đến gan và não. Sau vài tháng điều trị, ông nói ông không còn ung thư nữa. Ông Carter từng là tổng thống từ năm 1977 đến năm 1981. Trước đây, ông từng là thống đốc bang Georgia. Ông Carter đắc cử tổng thống vào năm 1976 trong tư cách ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ông giữ cương vị này trong một nhiệm kỳ từ năm 1977 tới năm 1981. Ông cũng từng là thống đốc bang Georgia. Vào tháng 3 năm nay, ông trở thành tổng thống Mỹ già nhất còn sống ở tuổi 94 và 172 ngày, vượt qua kỷ lục của Tổng thống George H.W. Bush khi ông qua đời vào tháng 11 năm 2018 ở tuổi 94 và 171 ngày. Ông Carter vừa mừng sinh nhật thứ 95 vào tháng 10. Trong vai trò Tổng thống, ông chứng kiến các hiệp ước về kênh đào Panama, cũng như việc thông qua các chương trình giáo dục và đạo luật bảo vệ môi trường như đạo luật bảo tồn đất đai Alaska. Công tác của ông về thỏa thuận hòa bình Camp David, nơi ông làm trung gian điều giải một thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel bắt đầu vào năm 1978, trở thành một trong những thành tựu chính sách đối ngoại lớn của ông. Ông cũng đối mặt với một số trở ngại lớn trong chính sách đối ngoại. Một là xung đột ở Iran sau khi nền quân chủ sụp đổ dẫn đến cách mạng Iran năm 1979. Một năm sau, ông Carter thua cuộc bầu cử tổng thống trước cựu diễn viên và thống đốc bang California Ronald Reagan. Sau nhiệm quyền tổng thống, ông Carter được mệnh danh là cựu tổng thống tích cực, được trao giải Nobel Hòa bình năm 2002 và củng cố danh hiệu này bằng sự tham gia không ngừng nghỉ của ông với tổ chức nhân đạo Habitat for Humanity chuyên xây nhà ở thông qua dự án Carter Work. Ông trở thành giáo sư danh dự tại Đại học Emory ở Atlanta vào năm 1982. Ông và vợ ông Rosalind mở trung tâm Carter, một trung tâm phi lợi nhuận, phi đảng phái tập trung vào các vấn đề chính sách công trên quy mô quốc gia và quốc tế. Dù tuổi cao sức yếu, ông Carter từ nhiều năm qua vẫn đều đặn dạy kinh thánh vào Chủ nhật mỗi tháng hai lần tại một nhà thờ nhỏ. Trong thị trấn quê nhà của ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.